sao không hiểu được tâm ý của nhau. Cho nên ta ra tay lập công. Sau khi ta giết cả nhà nhạc mẫu của hắn, Bình Nhất Chỉ vô cùng khoan khoái mới tận tâm chẩn trị cho con gái ta. Lệnh Hồ Xung nói, thì ra là như vậy. Kỳ thực, dược hoàng của tiền bối tuy linh diệu, nhưng với bệnh của tại hạ thì không hiệu nghiệm. Không biết bệnh tình của lệnh ái thế nào, bây giờ tìm dược vật chế lại còn kịp không? Lão đầu tử tức giận nói, con gái của ta sống nhiều lắm là một năm hay nửa năm. Làm gì còn kịp đi tìm linh đơn diệu dược nữa? Không còn cách nào khác ngoài cách lấy ngựa chết chữa cho ngựa sống. Lão lấy ra mấy sợi dây thừng, cột tay chân lệnh Hồ Xung vào ghế, xé rách áo chàng ra để lộ cơ thịt trước ngực. Lệnh Hồ Xung hỏi, tiền bối muốn làm gì? Lão đầu tử cười hung dữ nói, đừng nóng lòng, chút nữa sẽ biết. Lão ôm cả lệnh Hồ Xung và cái ghế, đi qua hai gian phòng, vén màn đi vào một gian phòng bên trong. Lệnh Hồ Xung vừa vào phòng thì cảm thấy ngột ngạt, nóng sôi. Các khe cửa của gian phòng đều dán giấy kín mít, không cho gió vào. Giữa phòng để hai lò lửa lớn. Trên giường trướng rủ màn che, nồng nặc mùi thuốc. Lão đầu tử đặt ghế xuống trước giường, vén màn lên dịu dàng hỏi, hảo hài nhi bất tử hôm nay cảm thấy thế nào? Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ, cái gì? Con gái của lão đầu tử phương danh là bất tử, sao lại gọi là lão bất tử? À đúng rồi, lão nói con gái khi còn trong bụng mẹ đã mắc phải chứng bệnh cổ quái, sợ con gái chết nên mới đặt cho cô ta cái tên bất tử, nghĩa là đến già vẫn không chết, một cách nói đại cát đại lợi. Cô ta thuộc hàng chữ bất, cùng bậc với sư phụ của mình. Chàng càng nghĩ càng cảm thấy tức cười. Chỉ thấy một gương mặt trái xoan nhợt nhạt nằm trên gối không còn chút huyết sắc. Mái tóc dài khoảng 3 thước xõa trên chăn gối, màu tóc vàng vàng. Cô nương này khoảng 17-18 tuổi, hai mắt nhắm nghiền, lông mày rất dài. Cô gọi khẽ, gia gia. Nhưng cô không mở mắt ra. Lão đầu tử nói, bất nhi, tục mệnh bát hoàng cho con đã được gia gia chế luyện xong, hôm nay có thể uống. Khi bất nhi uống xong, hết bệnh có thể ngồi dậy đi chơi. Thiếu nữ dạ một tiếng, dường như không quan tâm. Lệnh Hồ Xung thấy bệnh tình của thiếu nữ rất nặng, lòng vô cùng áy náy, thầm nghĩ, lão đầu tử thương con quá, không biết làm thế nào đành phải nói gạt cô như vậy. Lão đầu tử đỡ con gái dậy, nói, bất nhi ngồi dậy một chút để uống, tìm được thuốc này không dễ đâu, đừng có làm nũng nữa. Thiếu nữ từ từ ngồi dậy, lão đầu tử lấy hai cái gối kê sau lưng cô. Cô mở mắt thấy lệnh Hồ Xung, vô cùng ngạc nhiên nhìn chăm chăm, hỏi, gia gia, gã là ai vậy? Lão đầu tử mỉm cười nói, gã không phải là người, gã là thuốc. Thiếu nữ không hiểu, hỏi tiếp, gã là thuốc ư? Lão đầu tử nói, đúng vậy, gã là thuốc. Dược tính tục mệnh bát hoàng quá mạnh, hài nhi uống không hợp nên phải đưa cho tên này uống trước, rồi gia gia lấy máu của hắn cho hài nhi uống mới ổn. Thiếu nữ nói, lấy máu của hắn ư? Hắn sẽ rất đau đớn, không được đâu. Lão đầu tử nói, tên này là đồ si ngốc, không biết đau đớn đâu. Thiếu nữ già một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, định mở miệng chửi nhưng rồi nghĩ lại. Ta đã uống linh dược cứu mạng của cô nương này, tuy không cố ý nhưng đã làm hỏng đại sự, hại đến tính mạng cô. Huống chi ta cũng không muốn sống nữa, lấy máu của ta để cứu mạng cho cô cũng là một cách chuộc lỗi, có sao đâu. Chàng cười đau khổ, không nói lời nào. Lão đầu tử đứng bên cạnh lệnh Hồ Xung, chỉ đợi chàng mở miệng mắng chửi thì điểm vào á huyệt ngay. Nào ngờ chàng lại thản nhiên, mọi chuyện gác bỏ ngoài tai. Lão nào biết được, sau khi Nhạc Linh Sang thay lòng đổi dạ, tâm hồn lệnh Hồ Xung tan nát. Tối nay, nghe tiếng của gã đại hán trách mắng Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi, lại tận mắt nhìn thấy Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi hẹn nhau dưới gốc cây tâm tình, thì chàng cảm thấy đời mình rất vô vị. Đối với chàng, chuyện sống chết chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Lão đầu tử hỏi, ta định đâm vào tim ngươi, lấy máu nóng để trị bệnh cho con gái ta, ngươi có sợ không? Lệnh Hồ Xung lạnh lùng nói, có gì đâu mà sợ. Lão đầu tử nghiêng mắt nhìn, Quả nhiên thấy mặt chàng không chút sợ hãi, liền nói: đâm vào tim ngươi lấy máu ra thì tính mạng của ngươi không còn. Ta nói như vậy để ngươi đừng trách là ta chưa báo cho ngươi biết trước. Lệnh Hồ Xung cười nhạt nói: cuối cùng ai cũng phải chết, chết sớm vài năm hay chết muộn vài năm đâu có gì khác nhau. Máu của tại hạ có thể cứu được tính mạng của lệnh ái thì hay lắm, còn hơn là tại hạ chết một cách yên lành mà chẳng có lợi ích gì cho ai. Lệnh Hồ Xung nghĩ, nếu Nhạc Linh Sang biết được tin mình chết, chỉ e không có chút thương xót, không chừng còn mắng là đáng kiếp. Bất giác, chàng cảm thấy tự thương xót mình. Lão đầu tử giơ ngón tay cái lên khen: hảo hán không sợ chết, bình sinh lão đầu tử này chưa bao giờ thấy qua. Đáng tiếc, nếu con gái ta không uống máu của ngươi thì không thể sống được, nếu không ta đã tha cho ngươi rồi. Lão xuống nhà bếp bưng lên một chậu nước sôi đang bốc hơi ngùng ngục. Tay phải cầm con dao nhọn, tay trái cầm khăn nhúng vào nước sôi rồi lau vùng da ngực của lệnh Hồ Xung. Bỗng nghe tiếng Tổ Thiên Thu ở bên ngoài gọi: lão đầu tử mau mở cửa, ta có vài thứ trân quý tặng cho bất tử cô nương. Lão đầu tử chau mày, cầm con dao bên tay phải rạch một cái, cắt chiếc khăn thành hai mảnh, nhét một nửa vào miệng lệnh Hồ Xung rồi hỏi: thứ gì mà trân quý? Lão để dao và chậu nước xuống, đi ra mở cửa. Tổ Thiên Thu bước vào nhà nói: lão đầu tử, chuyện này ngươi phải cảm ơn ta rồi. Lúc quá cấp bách tìm không được ngươi, ta đành lấy tục mệnh bát hoàng của ngươi gạt cho hắn uống. Nếu ngươi biết được thì cũng sẽ đem những viên linh đơn diệu dược này tặng cho hắn, nhưng chưa chắc hắn đã chịu uống. Lão đầu tử tức giận nói: nói tầm bậy tầm bạ. Tổ Thiên Thu kê sát miệng vào lão đầu tử, nói nhỏ vài câu. Lão đầu tử nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi: có chuyện đó sao? Ngươi không gạt ta chứ? Tổ Thiên Thu nói: ta gạt ngươi làm gì? Ta đã thám thính bao nhiêu lần, đúng y như vậy. Lão đầu tử, mấy chục năm chúng ta có mối tri kỷ thâm giao, ta làm chuyện này hợp với ý ngươi chứ? Lão đầu tử dậm chân nói: đúng vậy, đáng chết, đáng chết. Tổ Thiên Thu lấy làm lạ hỏi: sao lại đúng vậy, sao lại đáng chết? Lão đầu tử nói: người làm đúng, còn ta đáng chết. Tổ Thiên Thu càng lấy làm lạ hỏi: tại sao người đáng chết? Lão đầu tử nắm tay Tổ Thiên Thu đi thẳng vào phòng con gái, hướng về lệnh Hồ Xung khấu đầu lại nói: lệnh Hồ công tử, lệnh Hồ gia gia, tiểu nhân bị mỡ heo lấp kín đầu óc sáng suốt, đã đắc tội với lệnh Hồ công tử. May mà trời còn thương tình khiến Tổ Thiên Thu kịp thời đến đây. Nếu tiểu nhân phóng dao giết lệnh Hồ công tử thì có đem cái thân mập của lão đầu tử nấu thành cao cũng không chuộc được tội lỗi này.